đời thứ hai sau Lục Tổ. Một La Mã phái thiền sư hành tư, có một vị thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. Hai La Mã phái thiền sư Hoài Nhượng, có chín vị. Một thiền sư Đạo Nhất Mã Tổ, hai thiền sư Thường Hạo, ba thiền sư Trí Đạt, bốn thiền sư Thản Nhiên, năm thiền sư Thần Chiếu, sáu thiền sư Nghiêm Tuấn, bảy thiền sư Bổn Như nước Tân La, tám thiền sư Huyền Ngang, chín thiền sư Pháp Không. Ba La Mã phái thiền sư Thần Hội có 18 vị. Một thiền sư Phước Lâm, hai thiền sư Quang Bảo, ba thiền sư Pháp Như, bốn thiền sư Tiến Bình, năm thiền sư Huệ Diễn, sáu thiền sư Hoài Không, bảy thiền sư Viên Chấn, tám thiền sư Quảng Phu, chín thiền sư Hành Giác, mười thiền sư Thần Anh, 11 thiền sư Vô Danh, 12 thiền sư Hạo Ngọc, 13 thiền sư Chí Mãn, 14 thiền sư Lãng, 15 thiền sư Linh Thản, 16 thiền sư Thông Ẩn, 17 thiền sư Nam Ấn, 18 thiền sư Lý Thường. Bốn La Mã phái Quốc sư Huệ Trung có 5 vị. 1 thiền sư Ứng Chơn Đam Nguyên, 2 thiền sư Duy Giới, 3 vua Đường Túc Tông, 4 vua Đường Đại Tông, 5 Tri Cổ.
7 thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu. 695 785 sư họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu. Lúc thọ thai sư, mẹ thích ăn chay, không ưa đồ mặn. Khi còn hài nhi, sư tự hành động lấy, không phiền mẹ săn sóc. Đến lớn khôn, sư tự an ổn vui tươi, không khi nào tỏ vẻ không bằng lòng người. Ở thôn Đồng Liêu, dân chúng sợ quỷ thần nên lập nhiều miếu thờ, thường họp nhau mua rượu làm bò tế lễ. Một hôm đi chơi, thấy dân chúng tế lễ, sư bèn phá miếu giật bò đem về. Đến tuổi vài mươi, sư từ giả quyến thuộc đi xuất gia. Nghe Lục Tổ Huệ Năng đang giáo hóa tại Tàu Khê, sư tìm đến thọ giáo. Lục Tổ độ sư làm đệ tử. Sư chưa thọ giới cụ túc, cũng chưa đạt đạo. Tổ đã báo tin sắp tịch. Sư hỏi Tổ: sau khi hòa thượng viên tịch, con phải nương tựa nơi ai? Tổ bảo: tầm tư đi. Tổ tịch rồi, mỗi ngày sư đến bên cạnh tháp ngồi tư duy đến quên cả ăn ngủ. Có vị thượng tọa thấy thế hỏi: thầy đã tịch, ngươi làm gì ngồi ở đây mãi? Sư thưa: trước khi thầy tịch, tôi hỏi chỗ nương tựa, thầy dạy tầm tư, nên tôi ngồi tư duy. Thượng tọa bảo: ngươi có sư huynh Hiệu Hành Tư đang ở núi Thanh Nguyên, nên đến đó nương tựa. Thầy dạy đã rõ, ngươi còn nghi gì? Nghe lời dạy này, sư thu xếp đồ đạc, tìm đến núi Thanh Nguyên ra mắt thiền sư Hành Tư. Một hôm, thiền sư Hành Tư hỏi: có người nói Lãnh Nam có tin tức. Sư thưa: có người không nói Lãnh Nam không có tin tức. Nếu thế, Đại Tạng, Tiểu Tạng từ đâu mà ra? Thảy từ trong ấy, trọn không thiếu việc lạ. Thiền sư Hành Tư gật đầu. Đời Đường niên hiệu Khai Nguyên thứ 16, 728 Tây Lịch, sư đến La Phù thọ giới cụ túc, niên hiệu Thiên Bảo năm đầu, 742 Tây Lịch. Sư tìm đến Hoành Nhạc tại Nam Tự. Cạnh chùa phía đông có gộp đá cao giống như cái đài. Sư lên đó cất am tranh ở. Thời nhân kính trọng sư nên gọi là Hòa Thượng Thạch Đầu. Một hôm thượng đường dạy chúng, sư bảo: pháp môn của ta do Phật trước truyền trao, không luận thuyền định tinh tấn, chỉ đạt tri kiến Phật, tức tâm tức Phật, tâm Phật chúng sinh bồ đề, phiền não tên tuy khác mà thể dẫn động. Các ngươi nên biết, thể tâm linh của mình lìa tính đoạn và thường, không phải nhơ sạch, lặng lẽ tròn đầy. Phàm thánh ngang bằng nhau, ứng dụng không lường, lìa tâm ý thức. Ba cõi sáu đường chỉ do tâm mình hiện, như trăng đáy nước, bóng trong gương, đâu có sinh diệt. Các người khéo biết nó thì không gì chẳng đủ. Đệ tử Đạo Ngộ hỏi: ý chỉ Tàu Kê người nào được? Sư đáp: người hội Phật Pháp được. Thầy được chăng? Ta không hội Phật Pháp. Có vị tăng hỏi: thế nào là giải thoát? Sư đáp: ai trói ngươi? Thế nào là tịnh độ? Cái gì làm nhơ ngươi? Thế nào là niết bàn? Ai đem sinh tử cho ngươi? Sư hỏi vị tăng mới đến: từ đâu đến? Tăng thưa: từ Giang Tây đến. Thấy Mã Đại Sư chăng? Và thấy. Sư bèn chỉ khúc cây bảo: Mã Đại Sư sao giống cái này? Tăng không đáp được, trở về thuật lại Mã Tổ. Tăng hỏi: thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang? Sư đáp: hỏi cây cột cái đi, con không hội, ta cũng chẳng hội. Đại Điên hỏi: nói có, nói không là hai cái đáng chê, xin thầy trừ. Sư đáp: một vật cũng không, trừ cái gì? Sư lại hỏi: dẹp bỏ cổ, họng, môi, lưỡi, người nói đi. Đại Điên thưa: không cái ấy. Sư bảo: như thế là ngươi được vào cửa. Đạo Ngộ hỏi: thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư đáp: không được, không biết. Tiến lên lại có chỗ chuyển hay không? Hư không dài, không ngại mây trắng bay. Sư ở Nam Nhạc có nhiều vị thần linh hiện ra nghe Pháp và xin thọ quy giới. Đời Đường niên hiệu Quảng Đức, năm thứ hai 763 Tây Lịch, đệ tử thỉnh sư xuống Liên Đoan xiển quá. Từ đây, quá chủ Hồ Nam là Thạch Đầu, quá chủ Giang Tây là Mã Tổ. Đến ngày rằm tháng Chạp, niên hiệu Trinh Nguyên, năm thứ sáu 785 Tây Lịch, sư Diên Tịch thọ 91 tuổi, 63 tuổi hạ. Vua sắc ban là Vô Tế Đại Sư, tháp hiệu Kiến Tướng. Sư trước tác một thiên đồng tham khế, có chú giải lưu hành khá rộng, lại có làm một bài ca Thảo Am. Thảo Am ca: ngô kết Thảo Am vô bảo bối, phạn liễu tùng dung đồ thùy khoái, thành thời sơ kiến mau thảo tân, phá hậu hường tương mau thảo cái, trụ am nhân trấn thường tại, bất thuộc trung gian giữ nội ngoại, thế nhân trụ xứ ngã bất trụ, thế nhân ái xứ ngã bất ái, am tuy tiểu hàm pháp giới, phương trường lão nhân tương thể giải, thượng thừa Bồ Tát đính vô nghị, trung hạ văn chi tất sinh quái, vấn thử am hoại bất hoại, hoại giữ bất hoại chủ nguyên tại, bất cư nam bắc giữ đông tây, cơ thượng kiên lao di dị tối, thanh tùng hạ minh sông nội, ngọc điện châu lâu dị di đối, nạp bì mông đầu dạng sự hư, thử thời sơn tăng đô bất hội, trụ thử am hưu tác giai, thùy khoa phô tịch đồ nhân mãi, hồi quan phản chiếu tiền quy lai, khoách đạt linh căn phi hướng bối, ngộ tổ sư thân quấn hối, kết thảo di am mạc sinh thối, bách niên phao phước nhằm tung hoành, bãi thủ tiện hành thả vô tội, thiên chủng ngôn dạng ban giải, chỉ yếu giáo quân trường bất mùi, dục thức am trung bất tử nhân, khởi liên nhi kim giá bị đại. Dịch: bài ca Thảo Am. Tôi cất am tranh không của báo, ăn xong thông thả ngủ ngon lành, khi thành nhìn thấy cỏ tranh xanh, lúc hống lại tìm cỏ tranh lợp, người chủ am vẫn mãi còn, không thuộc khoảng giữa chẳng ngoài trong, chỗ trụ người đời ta chẳng trụ, chỗ yêu người đời ta chẳng yêu ưa. Am tuy nhỏ trùm khắp giới, lão già phương trượng mới hiểu tượng, Bồ Tát thượng thừa tin chẳng ngại, trung hạ nghe đây ắt lạ kỳ, hỏi am này hoại chẳng hoại, hoại cùng chẳng hoại chú mãi còn, chẳng ở đông tây hoặc nam bắc, nền móng vững vàng là rất chắc, dưới tùng xanh trăng rồi xong, Địa Ngục Lầu Châu chưa dám đối, màn che chăn đắp muôn việc thôi. Khi này Sơn Tăng toàn chẳng hội, ở am này thôi khởi nghĩ. Ai khéo trại chiếu mời người mua, hồi qua phản chiếu là trở về. Đạt suốt linh căn không theo bỏ, gặp tổ sư thân chỉ dạy, kết cỏ làm am chớ thoái lui. Trăm năm bỏ sạch mặt tung hoành, buông thõng tay đi vẫn không tội. Ngàn thứ nói muôn điều hiểu, chỉ cốt dạy anh thường chẳng muội. Muốn biết không chết người trong am, đâu rời đẩy gia hiện nay có. 8. Thiền sư Đạo Nhất, Mã Tổ, 709-788. Sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hàng Châu. Thời nhỏ, sư dung mạo lạ thường, đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dài khỏi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé, sư đến chùa La Hán xin xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu. Sau sư thọ giới cụ túc nơi luật sư Viên ở Du Châu. Đời Đường khoảng niên hiệu Khai Nguyên 713-742 Tây Lịch. Sư tập thiền định ở viện truyền pháp tại Hoành Nhạc. Nhân thiền sư Hoài Nhượng giáo hóa được giải ngộ. Bạn đồng tham học với sư có 6 người, chỉ riêng sư được truyền tâm ấn. Sau khi tạm biệt thầy, sư đến Kiến Dương ở ngọn núi Phật Tích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau là đến núi Cung Công Nam Dương. Niên hiệu Đại Lịch 765 Tây Lịch. Liên xoáy lộ Từ Cung và Linh Phong, Cảnh Mộ thỉnh sư khai đường để truyền bá tông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ về rất đông, có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật. Một hôm sư dạy chúng: các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật. Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sinh. Sợ e các ngươi điên đảo, không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có, nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Phật ngữ tâm di tông, vô môn di pháp môn. Phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm. Không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai bên nhơ sạch đều không nương cậy. Đạt tính tội là không, mỗi niệm đều không thật. Vì không có tự tính nên tam giới chỉ là tâm, xâm la dạng tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có. Các ngươi chỉ tùy thời nói năng tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại. Đạo quả Bồ Đề cũng như thế, nơi tâm sinh ra thì gọi là sắc. Vì biết sắc không nên sinh tức chẳng sinh. Nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm mặc áo, nuôi lớn thai thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua đâu còn có việc gì. Các ngươi nhận ta dạy, hãy nghe bài kệ này: tâm địa tùy thời thuyết, Bồ Đề diệt chỉ ninh, sự lý câu vô ngại, đương sinh tức bất sinh. Dịch: đất tâm tùy thời nói, Bồ Đề cũng thế thôi, sự lý đều không ngại, chính sinh là chẳng sinh. Có vị tăng hỏi: hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Sư đáp: vì dỗ con nít khóc, con nít nín rồi thì thế nào? Phi tâm phi Phật. Người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với y là phi vật. Khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy y thể hội đại đạo. Có vị tăng hỏi: ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh thầy chỉ thẳng ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Sư bảo: hôm nay ta mệt nhọc, không thể vì ngươi nói, ngươi đến hỏi Trí Tạng. Vị tăng ấy đến hỏi Trí Tạng. Trí Tạng bảo: sao không hỏi hòa thượng? Tăng đáp: hòa thượng dạy đến hỏi thầy. Trí Tạng bảo: hôm nay tôi đau đầu, không thể về ông nói, đến hỏi sư huynh Hải. Tăng đến hỏi Hoài Hải. Hoài Hải bảo: đến chỗ đó tôi cũng chẳng hội. Tăng trở lại trình sư. Sư bảo: Tạng đầu bạch, Hải đầu hắc. Cư sĩ Long Quẩn đến hỏi: nước không gân xương, hay thắng chiếc thuyền muôn học, lý này thế nào? Sư đáp: trong ấy không nước cũng không thuyền, nói gì là gân xương. Quẩn hỏi: người không làm xưa nay thỉnh thầy để mắt nhìn lên. Sư liền nhìn thẳng xuống, quẩn nói: một cây đờn không cầm dây mà thầy đờn rất hay. Sư liền nhìn thẳng lên, quẩn lễ bái. Sư trở về phương trượng, quẩn theo sau thưa: vừa rồi muốn làm khéo trở thành dục. Một đêm Trí Tạng hoài hải phổ nguyện theo hầu sư xem trăng. Sư hỏi: ngay bây giờ nên làm gì? Trí Tạng thưa: nên cúng dường. Hoài hải thưa: nên tu hành. Phổ nguyện phủi áo ra đi. Sư bảo: kinh giao lạng thiền về hải, chỉ có phổ nguyện vượt ngoài sự vật. Hoài hải bảo: thế nào là chỉ thú Phật pháp? Sư đáp: chính là chỗ ngươi bỏ thân mạng. Sư lại hỏi Hoài hải: ngươi lấy pháp gì chỉ dạy người? Hoài hải dựng đứng cây phất tử. Sư bảo: chỉ thế này thôi, hay còn gì khác? Hoài hải ném cây phất tử xuống. Tăng hỏi: thế nào được hiệp đạo? Sư đáp: ta sớm chẳng hiệp đạo. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Sư liền đánh và nói: ta nếu không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Đặng Ẩn Phong từ biệt sư đi nơi khác. Sư hỏi: đi đến đâu? Ẩn Phong thưa: đi đến Thạch Đầu. Đường Thạch Đầu trơn, có cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. Ẩn Phong vừa đi đến Thạch Đầu, đi nhiễu vườn thiền một vòng, dựng tích trường, động đất một tiếng, hỏi: ấy là tông chỉ gì? Thạch Đầu nói: trời xanh, trời xanh. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về thưa với sư. Sư bảo: ngươi nên đi lại bên ấy, nếu Thạch Đầu nói trời xanh, ngươi hư hư. Ẩn Phong lại đi đến Thạch Đầu làm như trước, Thạch Đầu bèn hư hư. Ẩn Phong không đáp được, lại trở về trình với sư. Sư bảo: ta đã nói với ngươi, đường Thạch Đầu trơn. Có vị giảng sư đến hỏi: thiền tông truyền giữ pháp gì? Sư lại hỏi: tòa chủ truyền giữ pháp gì? Tôi giảng được hơn 24 kinh luận. Đâu không phải là sư tử con? Không dám. Sư thốt ra tiếng hư hư. Giảng sư nói: đây là pháp. Là pháp gì? Pháp sư tử ra khỏi hang. Sư bèn im lặng. Giảng sư nói: đây cũng là pháp. Là pháp gì? Pháp sư tử ở trong hang, không ra không vào là pháp gì? Giảng sư không đáp được, bèn từ giả đi ra đến cửa. Sư gọi: tòa chủ. Giảng sư xoay đầu lại. Sư hỏi: là pháp gì? Giảng sư cũng không đáp được. Sư bảo: ông thầy đồn căn. Một hôm sư dạy chúng: đạo không dụng tu, chỉ đừng ô nhiễm. Sao là ô nhiễm? Có tâm sinh tử, tạo tác, thú hướng đều là ô nhiễm. Nếu muốn hồi thẳng đạo ấy, tâm bình thường là đạo. Sao gọi là tâm bình thường? Không tạo tác, không thị phi, không thủ xã, không đoạn thường, không phàm thánh. Kinh nói: chẳng phải hạnh phàm phu, chẳng phải hạnh thánh hiền, là hạnh Bồ Tát. Chỉ như hiện nay đi đứng ngồi nằm, ứng cơ tiếp vật đều là đạo. Đạo tức là pháp giới, cho đến diệu dụng như hà sa đều không ngoài pháp giới. Nếu chẳng phải vậy, tại sao nói pháp môn tâm địa? Tại sao nói vô tận đăng? Tất cả pháp đều là pháp của tâm, tất cả tên đều là tên của tâm. Muôn pháp đều từ tâm sinh, tâm là cội gốc của muôn pháp. Kinh nói: biết tâm đạt cội nguồn nên hiệu là sa môn. Tên đồng nghĩa đồng, tất cả pháp đều đồng thuận. Nếu ở trong giáo môn tùy thời tùy tại thì dựng lập pháp giới trọn là pháp giới, lập chân như là chân như, lập lý tất cả pháp trọn là lý, lập sự tất cả pháp trọn là sự. Nắm dở một thì ngàn theo, sự lý không khác, toàn là diệu dụng, lại không có lý riêng, đều do xoay lại của tâm. Ví như bao nhiêu bóng mặt trăng thì có, mà bao nhiêu mặt trăng thật thì không. Bao nhiêu nguồn nước thì có, mà bao nhiêu tính nước thì không. Bao nhiêu xâm la dạng tượng thì có, mà bao nhiêu hư không thì không. Bao nhiêu lời nói đạo lý thì có, mà bao nhiêu huệ vô ngại thì không. Bao nhiêu các thứ thành lập đều do một tâm, dựng lập cũng được, dẹp hết cũng được, thảy là diệu dụng. Diệu dụng trọn là nhà mình, chẳng phải lìa chân mà có. Nơi nơi đều chân, thảy đều là thể của nhà mình. Nếu chẳng vậy, lại là người nào? Tất cả pháp đều là Phật pháp. Các pháp tức là giải thoát. Giải thoát tức là chân như. Các pháp không ngoài chân như, đi đứng ngồi nằm, thảy là dùng bất tư nghị, không đợi thời tiết. Kinh nói, chỗ chỗ nơi nơi đều có Phật. Phật là năng nhân, có trí huệ, khéo hợp lòng người, hay phá lưới nghi cho tất cả chúng sinh, vượt ra dòng trói buộc của có và không, vân vân. Tình chấp phàm thánh hết, nhân pháp đều không, chuyện bánh xe không gì hơn, vượt các số lượng, việc làm không ngại, xử lý đều thông, như trời hiện mây, chợt có lại không, chẳng để lại dấu vết. Ví như vẽ nước thành lằn, không sinh không diệt, đại tịch diệt, tại triền gọi là Như Lai Tạng, xuất triền gọi là pháp thân thanh tịnh, thể không tăng giảm, hay lớn hay nhỏ, hay vuông hay tròn, hợp vật hiện hình như trăng trong nước, vận dụng mênh mông, không lập mầm gốc, chẳng hết hữu di, không trụ vô di. Hữu di là dụng của vô di là chỗ nương của hữu di, chẳng trụ chỗ nương, nên nói như không chẳng chỗ nương. Nghĩa tâm sinh diệt, nghĩa tâm chân như. Tâm chân như dụ như gương sáng soi vật tượng, gương dụ tâm, vật tượng dụ pháp. Nếu tâm chấp pháp là dính với cái nhân bên ngoài, tức là nghĩa sinh diệt. Tâm không chấp pháp tức là nghĩa chân như. Thinh văn tai nghe Phật tính, Bồ Tát mắt thấy Phật tính, liễu đạt không hai, gọi là bình đẳng tính. Tính không có khác, dụng thì chẳng đồng. Tại mê là thức, tại ngộ là trí. Thuận lý là ngộ, theo sự là mê. Mê tức là mê bản tâm mình, ngộ là ngộ bản tính mình. Một phen ngộ là hằng ngộ, chẳng trở lại mê. Như đang khi mặt trời mọc lên, không trở lại tối. Mặt trời trí tuệ xuất hiện, không chung cùng cái tối phiền não. Liễu đạt cảnh giới của tâm liền trừ vọng tưởng. Vọng tưởng đã trừ tức là vô sinh. Pháp tính sẵn có chẳng nhờ tu. Thiền không thuộc ngồi, ngồi tức có chấp trước. Nếu thấy lý này là chân chính hiệp đạo, tùy duyên qua ngày, đứng ngồi theo nhau, giới hạnh quân thêm, nhóm nơi tịnh nghiệp, chỉ hay như thế, lo gì chẳng thông. Đệ tử của sư được nhập thất, được vào thiền nhất đã là ngộ đạo, có đến 84 vị. Mỗi người làm chủ một phương, truyền hóa vô cùng. Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên, năm thứ tư 788 Tây Lịch, khoảng tháng Giêng, sư lên núi Thạch Môn kiến sương. Đi kinh hành trong rừng, thấy chỗ hang động bằng phẳng, bèn bảo thị giả: thân của mục của ta sẽ ở tháng sau và trở về nơi này. Nói xong sư trở về. Đến ngày mùng 4 tháng 2, sư có chút bệnh, tắm gội xong ngồi kiết già nhập diệt, thọ 80 tuổi, được 60 tuổi hạ. Sau vua Sắc Bang hiệu Đại Tịch,